Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng Thích Nhuận Khiêm. Thời gian tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 26.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta đã xem qua như thế nào là 10 niệm ẩn mật và 10 niệm hiển liễu. Phía trước chúng ta có nói qua niệm Phật như thế nào là không bị xen tạp. Vấn đề này không ít đồng tu đang băn khoăn, đang không biết xem như thế nào mới thật sự là chính xác. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đây là một cái tiêu chuẩn rất quan trọng để chúng ta có được niệm Phật, được công phu đắc lực, thưa quý vị. Ở đây chúng ta nói đến không xen tạp. Vậy rốt cuộc chúng ta chỉ niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật này là không xen tạp? Chúng ta trì niệm thêm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, như vậy phải chăng đã xen tạp? Chúng ta trì tụng Vô Lượng Thọ Kinh, chúng ta lại trì tụng A Di Đà Kinh, phải chăng là đã xen tạp? Trì tụng các kinh điển khác, vậy thì quá xen tạp rồi. Có lẽ cũng rất nhiều người đều có cái suy nghĩ này. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào đối với từ không xen tạp ở đây? Không xen tạp là chỉ những niệm tâm xen vào làm ảnh hưởng công phu niệm Phật của chúng ta. Đầu tiên, thứ phá hoại công phu niệm Phật của chúng ta to lớn nhất chính là tham sân si. Hai chúng thường hiển hiện ra trong cuộc sống của chúng ta là tài, sắc, danh, thực, thùy. Những niệm này thực sự là xen tạp, thực sự là phá rối công phu của chúng ta, làm cho chúng ta tuy niệm Phật, công phu không thể nào đắc lực được. Điều đầu tiên chúng ta cần làm của công phu không xen tạp chính là chúng ta không được xen tạp những niệm bất thiện này vào. Những cái niệm xen tạp này, những niệm tâm này tạo cho chúng ta đi đến tam ác đạo. Tuy chúng ta niệm Phật nhưng mà trong tâm vẫn thường sanh khởi những niệm tâm này. Đây là cái nhân để đưa chúng ta vào tam ác đạo. Tuy chúng ta niệm Phật là nhân, nhưng mà quả báo phía trước đều là tam ác đạo cả. Vì bạn không thể hàng phục những niệm tâm này, những niệm tâm này vẫn thường xuyên sinh khởi, thậm chí chúng ta tu tập nhiều năm, tham sân si đều không hề giảm bớt. Xen tạp những thứ này mới thật sự là đáng sợ. Ngoài 6 chữ hồng danh ra, chúng ta niệm danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát khác có xen tạp hay không? Có thể nói là có. Nhưng mà chúng ta phải biết rõ ràng rằng phải xem bạn thành tựu được công phu như thế nào. Xen tạp ở đây cũng có nhiều mức. Bạn xen ác niệm vào, bạn xen thiện niệm vào, cho đến tình niệm cũng không được chấp trước. Có nhiều tầng bậc như vậy, cho nên chúng ta phải biết, chúng ta phải hiểu được những cái đạo lý này. Rất nhiều đồng tu không được niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, không được niệm danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát, không cần trì thêm chú Đại Bi, không cần trì niệm các kinh điển khác. Tự mình giữ quan điểm như vậy đối với hết người, những người khác cũng đều khăng khăng quan điểm như vậy. Như vậy quả thật không sai. Nhưng bạn xem, bản thân bạn có còn xen tạp ác niệm, bản thân bạn có còn xen tạp bất thiện bên trong hay không? Nếu bạn hàng ngày đối với tài, sắc, danh, thực, thùy vẫn là tham lam, vẫn còn khống chế, vẫn còn muốn chiếm hữu, bạn xem, thứ bạn cần bỏ đi đầu tiên chính là những niệm tâm bất thiện này. Mọi người nhất định phải hiểu được cái vấn đề ở đây. Chính chúng ta đối với những ngũ dục lục trần này không thể nào buông xuống. Bạn phải dùng kinh giáo, bạn phải dùng sám hối để buông xuống những niệm tâm bất thiện này. Sau đó bạn mới có thể một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Là cái ý nghĩa này. Lúc này chỉ thuần một câu Phật hiệu không xen tạp, vậy thì đúng rồi. Kinh giáo cũng không cần nữa. Bạn không hiểu được những lý luận này, bạn một mực khăng khăng cho rằng hết thảy những gì ngoài Câu A Di Đà Phật đều là xen tạp, bạn đều khống chế người khác, bắt người khác phải thực hành như vậy, bạn làm như vậy, lỗi lầm tạo ra là không nhỏ rồi. Bạn xem, Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam bối, cửu phẩm, thượng bối vãng sanh, trung bối vãng sanh, hạ bối vãng sanh, tu tập hết thảy các pháp môn đại thừa khác hồi hướng vãng sanh, đều là có thể thành tựu. Xem căn cơ của bạn như thế nào, quá khứ bạn đã tu tập như thế nào. Cho nên chúng tôi thường nói, mỗi một vị đồng tu học Phật, tu tập pháp môn tịnh độ, phải có năng lực nhận biết được bản thân mình là ai, bản thân mình đang ở vị trí nào, những niệm tâm mình sinh khởi là thiện là bất thiện, là còn dính mắc. Chúng ta phải tường tận những vấn đề này. Chúng ta phải biết rõ ràng bệnh căn của chính mình, tự mình mới có thể hóa giải được những bệnh tật này. Bản thân mình đều là không biết căn nguyên bệnh tật của chính mình. Bạn xem, bạn uống thuốc có thể hiệu quả hay chăng? Thuốc của người khác quả thật có hết bệnh, bạn lấy vào, bạn cũng uống thuốc, bạn xem. Chưa chắc sẽ hết được căn bệnh của chính mình. Chúng ta tu tập pháp môn tịnh độ hoặc hết thảy tất cả các pháp môn khác, chúng ta phải chú trọng đến vấn đề nội tâm của mình có tương ứng hay không, nội tâm của mình nó chuyển hóa hay không. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này, chúng ta có dần đoạn được những bất thiện hay không? Chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc ngày càng sanh tín tâm hay không? Chúng ta đối với A Di Đà Phật ngày càng liễu giải hay không? Hết thảy những sự việc ở thế gian này chúng ta có nhẹ bớt đi hay không? Phải có những sự nhìn nhận này. Rất nhiều đồng học đều nói, đều là không cần quan tâm, không cần để ý, một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Bạn xem, trong tâm họ có thật là một câu Phật hiệu mà niệm hay không? Nhiều lắm đi chăng nữa, chỉ là một chút ở trên miệng mà thôi. Chúng ta nhìn thật kỹ, họ cũng đều là không thể chấp trì nổi một câu Phật hiệu này. Niệm tâm của họ đối với thế gian này vô cùng vướng mắc, vô cùng nặng nề, họ không hề buông xuống được. Câu Phật hiệu này, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng đều là để chúng ta hàng phục chấp trước, phân biệt, vọng tưởng, đều là cái đạo lý này, đều là cái lộ trình chung này của Phật Pháp. A-di-đà Phật và mười phương chư Phật đều giúp chúng ta đoạn trừ vô số phiền não, vô số những chướng ngại cho tâm địa thanh tịnh của chúng ta, đều là một mục đích. Phương tiện tuy có khác nhau, mục tiêu là không hai. Bạn phải rõ ràng những vấn đề này. Phương pháp của Tịnh Độ Tông chúng ta, phương pháp của tất cả các pháp môn khác, bạn phải tường tận được. Tịnh Độ Tông là tha lực pháp môn, hết thảy các pháp môn khác là tự lực pháp môn. Chúng ta tu tập niệm Phật pháp môn, chúng ta là những hành giả tu tập tịnh độ, chúng ta phải làm những gì? Về đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là không có tiêu chuẩn. Bạn xem, kinh điển là tiêu chuẩn, kinh điển là bản đồ để chúng ta đi về Tây Phương. Trên miệng niệm được vài câu Phật hiệu, bạn sẽ có thể đi Tây Phương hay không? Đều là không thể. Như thế nào mới có thể đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới? Tâm địa của bạn phải tương ưng. Tâm địa của bạn phải thanh tịnh. Tâm địa của bạn phải đầy đủ tiêu chuẩn mà A-di-đà Phật cho chúng ta. A-di-đà Phật cũng có một yêu cầu nhỏ đối với chúng ta. Chúng ta phải làm được cái tiêu chuẩn này. Bằng như không cần tu tập, không cần sửa đổi bản thân mình, cả thảy đều được A Di Đà Phật rước về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn xem có cái đạo lý này hay không? Tâm từ bi của A Di Đà Phật vẫn là mong muốn như vậy. Bạn xem, chúng ta về đến đó, tâm niệm bất tịnh, tâm địa tạo ra cảnh giới bất thiện, chúng ta sẽ làm ô nhiễm cái môi trường bên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta sẽ làm hỏng đi cái hoàn cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng. Cho nên chúng ta phải rõ ràng A Di Đà Phật đối với chúng ta là có điều kiện. Điều kiện như thế nào đây? Phía trước chúng ta đã nói qua công phu thành phiến. Vô Lượng Thọ Kinh nói cho chúng ta được điều kiện này vô cùng rõ ràng, vô cùng tường tận rồi. Chúng ta đối với những vấn đề này phải có sức lý giải. Rất cần thiết cho nội tâm tu tập của chúng ta. Rất cần thiết cho tính tâm của chúng ta giữ được thanh tịnh. Hết thảy những lời đàm tiếu của những người tu tập khác, chúng ta đều có thể như như bất động. Rõ ràng được lý luận này rồi, chúng ta đối với những lời của hết thảy các pháp môn khác, chúng ta có thể học tập họ, chúng ta có thể tăng trưởng, chúng ta có thể tin tưởng càng ngày càng sâu sắc hơn đối với pháp môn tịnh độ của chúng ta. Càng ngày chúng ta đối với hết thảy các pháp môn khác đều rõ ràng, đều sinh tâm tôn trọng, đều sanh tâm cung kính. Bản thân chúng ta vẫn là tường tận, vẫn là quyết định một mục tiêu, một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng tôi học tập kinh giáo một thời gian không thể nói là dài, nhưng chúng tôi có được cái cảm giác này. Hết thảy những hành giả tu tập thiền định, hết thảy những hành giả tu tập các tông phái thiền, chúng tôi nghe rồi, đối với tịnh độ chúng tôi càng sanh tâm kiên cố. Đối với hết thảy các pháp môn khác, chúng tôi càng sanh tâm kính trọng, càng sanh tâm nể phục, càng trân quý tịnh độ pháp môn, trân quý A Di Đà Phật đã cho chúng ta một nhân duyên vô cùng thù thắng, vô cùng hy hữu. Chúng ta không thể đi tìm ở đâu ngoài pháp môn tịnh độ này được, thưa quý vị. Tín tâm là ngày càng kiên cố, nguyện tâm là ngày càng kiên cố. Chúng ta xem tiếp một đoạn cuối trong nguyện thứ 18. Duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tại sao lại có một phần kinh văn nhỏ phía sau lời nguyện thứ 18 này? Tội ngũ nghịch là ác tâm quá mãnh liệt. Dấu ấn ác nghiệp trong tâm quá lớn, cho nên rất khó thay đổi, rất khó hàng phục, rất khó đoạn trừ, khó thể tránh khỏi quả báo sẽ xảy đến. Người nào phạm rồi thì khó thoát khỏi, vì nhân ác quá lớn, chỉ chờ cho quả báo hiện tiền. Cho nên ở đây, một lời sau cùng này chính là cho hàng phàm phu chúng ta biết được tánh chất quan trọng của những sự việc này, không nên phạm phải. Phạm phải rồi, trăm ngàn người, khó có người có thể cưỡng lại được nghiệp lực. Cho nên một lời sau cùng này chính là ngừa chúng ta phạm. Đây chính là phòng phạm. Hoàng Niệm Tổ nói: tuy ngũ nghịch bán pháp, nhưng lúc lâm chung lại có thể niệm Phật thì chính là sám hối phát tâm. Người như vậy trong ức ức người khó được một hai kẻ, nên Phật vẫn từ mẫn nhiếp thọ. Chính là vẫn có thể sám hối, vẫn có thể vãng sanh. Tại sao lại nêu ra duy trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp? Vì quá khó, ức ức người, may ra có được một hai kẻ có thể quay đầu, có thể sám hối được. Vậy tại sao chúng ta có thể sám hối được? Bạn xem, Đại thừa Phật pháp, tánh tội vốn là không. Bài kệ sám hối chúng ta vẫn thường trì tụng: tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Thế mới gọi là chân sám hối. Tội từ tâm khởi, đem tâm này chân thật sám hối. Sám hối bằng cách nào? Làm cho tâm địa thanh tịnh rồi thì tội liền tiêu. Nâng lên một bậc nữa, tâm thanh tịnh, tội nghiệp đã tiêu, thảy đều không dính mắc. Thế mới gọi là chân sám hối. Đây là bất nhị pháp môn, thật là chân thật sám hối. Đây là đạo lý sám hối. Trong Quán Kinh, vua A Xà Thế phạm tội giết cha. Ông có thể sám hối. Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng cho chúng ta, ông vãng sanh đến thượng phẩm trung sanh. Sức sám hối của ông vô cùng lớn. Tâm địa của ông sám hối được chân thành, được vô cùng thanh tịnh, ông vãng sanh phẩm vị không thấp. Chính là cái lý này. Phía sau chúng ta sẽ xem đến nguyện thứ 21, sám hối vãng sanh nguyện. Lời nguyện này rất hay, cho nên chúng tôi cùng mọi người, chúng ta cùng nhau xem qua phần kinh văn lời nguyện thứ 21 này. Chân thật đều có thể sám hối. Bang bang quá khứ đô thị mộng, duy hiện đương tiền nhất cứu chân. Quá khứ đã qua đều là mộng, duy chỉ hiện tại một câu này mới là chân thật. Bạn xem sức mạnh của một câu Phật hiệu này, thật là có sức tiêu trừ. Xem bạn sử dụng như thế nào, xem bạn chân thành sám hối như thế nào, đều đà có thể làm ra được thành tích. Đối với tội ngũ nghịch hiện nay, chúng tôi quá trình học Phật cũng thấy một số vị vướng phải tội nghiệp này. Có một tội là làm thân Phật ra máu, Phật không còn tại thế. Tương đồng với làm thân Phật ra máu là tội cố ý hủy hoại hình tượng Phật Bồ Tát. Dù tượng bằng đồng, bằng sắt, bằng đất, bằng tranh vẽ. Chúng ta dùng ác tâm để hủy hoại. Đây đều là phạm vào tội ngũ nghịch, làm thân Phật ra máu. Quả báo chính là địa ngục vô gián. Một số đồng tu cũng hỏi chúng tôi về vấn đề này. Nhân đây cũng xin nói, trả lời với tất cả mọi người. Phạm tội này rồi, làm thế nào đây? Bạn không có con đường thứ hai. Bạn chỉ có con đường chân thật sám hối, chân thật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu không thể làm đến được cái tiêu chuẩn này, ác nghiệp này, quả báo này nhất định sẽ hiện tiền. Phật Pháp là cứu huệ mạng của chúng sanh, giúp cho chúng sanh đời đời kiếp kiếp thoát khỏi trầm luân trong sanh tử. Chúng ta dùng ác tâm hủy hoại hình tượng Phật Bồ Tát, tội nghiệp này quá lớn rồi. Nhất định không được xem thường vấn đề này. Nhất định phải biết quay đầu, chân thật sám hối. Phần kinh văn nguyện thứ 18 này thì vô cùng quan trọng rồi. Đối với sự tu tập, đối với tín tâm, nguyện tâm của chúng ta có sự giúp đỡ vô cùng lớn. Chúng tôi hy vọng lần báo cáo học tập về giáo nghĩa Vô Lượng Thọ Kinh này đồng tu cũng sẽ phát khởi được tín tâm. Chúng ta đối với pháp môn tịnh độ đều là rõ ràng, tương tận, đều là chân thật, nỗ lực dụng công, đều là một phương hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta tự mình có thể làm được thật tốt, đây là giúp ích cho đại chúng đồng tu vô cùng lớn lao. Người có thể hiểu được chân thật giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông thì quá ít rồi. Bản thân chúng tôi cũng không ngại đem quá trình học tập mình ra báo cáo, cống hiến cho chư vị đồng học. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực, tinh tấn, làm ra những tấm gương thật tốt. Cho hàng hậu học về sau, đặc biệt là Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, người có thể thâm nhập sâu sắc giáo lý Tịnh Độ, người có thể y giáo phụng hành. Thì ít rồi. Chư vị đại đức, chư vị lão tu đều là không có nhân duyên để chúng ta cùng với đại chúng đồng học. Cho nên chúng tôi mong muốn đề xướng tạo ra một môi trường để tất cả đồng học chúng ta cùng nhau nương theo kinh giáo. Cùng nhau thảo luận. Về những gì Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã dành hơn 60 năm thời gian cuộc đời của Ngài để lại cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm ra được thành tích, đem thành tích này cúng dường đến Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Hy vọng Lão Hòa Thượng sẽ vui cùng vui vẻ tiếp nhận cúng dường này của chúng ta. Nguyện thứ 18 chúng ta tạm học đến đây. Hôm nay thời gian đã đến. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.